Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 8 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, trình bày nhận định của hãng thông tấn Công giáo Á Châu UK News về một số biến cố nổi bật trên thế giới trong những ngày vừa qua. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giám mục khẳng định rằng, độc thân là sự đáp trả hết lòng với tình yêu của Chúa. Trong một bài nói chuyện với các đức giám mục Brazil được đăng trên báo Người Quan sát Roma hôm 7 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Mark Ole, Bộ trưởng Bộ Giám mục nói rằng, mặc dù ngày càng bị hiểu lầm và ngay cả tấn công, độc thân linh mục vẫn tiếp tục là một tiếng gọi đáp trả hết lòng với tình yêu của Chúa. Vị Hồng Y người Canada nhìn nhận, ngày nay, độc thân linh mục, cũng như giám mục, bị đặt lại vấn đề một cách hung hãn vì sự lạm dụng tình dục trẻ em của các giáo sĩ. Theo Ngài, chính vì các vụ lạm dụng tình dục được công khai hóa mà người ta có thái độ nghi ngờ đối với hàng giáo sĩ. Truyền thống sống động và quan trọng về độc thân trong giáo hội bị xem thường và ngay cả bị đặt lại vấn đề. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giám mục đưa ra những nhận xét trên đây trong một bài hướng dẫn tĩnh tâm dành cho các đức giám mục Brazil vào tháng 5 vừa qua. Đức Hồng Y nói rằng, ngay cả nếu các cuộc cách mạng đương thời trong lĩnh vực tính dục và truyền thông có khiến cho việc giữ khiết tịnh trong bậc độc thân trở nên khó khăn hơn đi nữa, người ta cũng không thể phủ nhận rằng độc thân vẫn là một chứng tá mạnh mẽ và cụ thể rằng lòng tin nơi Chúa Kitô đã làm phát sinh nhiều cách sống và tổ chức mới. Đức Hồng Y Ule nhắc lại, sứ mệnh của những người được kêu gọi sống đời thánh hiến là làm chứng rằng giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Ngài không chỉ là một lý tưởng mà là một thực tế. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Westminster, Anh Quốc nói rằng Ngài sửng sốt trước các cuộc bạo động đang diễn ra tại nước này. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 9 tháng 8 vừa qua, Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales, lên án các cuộc bạo động đang lan tràn tại Anh. Ngài nói rằng, cảnh tượng diễn ra tại nhiều nơi ở London và các nơi khác là điều gây sửng sốt. Bạo loạn và trộm cắp là điều cần phải lên án. Theo Ngài, đây là những hành động xem thường công ích của xã hội và các nguyên tắc nền tảng, như sự tôn trọng và lương thiện. Tiếp tổng giám mục Westminster đưa ra tuyên ngôn trên đây, khi nhiều thành phố tại Anh bắt đầu dọn dẹp sau những đêm bạo động, đốt phá và hôi của London, Birmingham, Liverpool, Nottingham và Bristol là những thành phố bị thiệt hại nhiều nhất vì các cuộc bạo động. Tối 9 tháng 8 vừa qua, đã có đến 16.000 cảnh sát viên được điều động đến các đường phố London để đối phó với các cuộc bạo động. Thủ tướng Anh, ông David Cameron, cho biết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tái lập trật tự tại các đường phố và bảo đảm cho việc tuân giữ luật pháp được an toàn. Trước các cuộc bạo động, ông Cameron đã phải cắt ngắn những ngày nghỉ hè tại Ý để trở về London. Quốc hội nước này cũng được triệu tập, mặc dù đang nghỉ hè. Đức cha Nichols nói rằng, đứng trước những khó khăn này, cần phải nỗ lực để mang lại điều tốt nhất cho xã hội, chứ không phải tạo ra điều tệ hại nhất. Ngài cam kết, tôi tin chắc rằng, với tư cách là công dân công giáo, chúng tôi sẽ góp phần bằng những nguyên tắc rõ ràng, để các cá nhân cũng như xã hội biết sống lương thiện, cảm thông và cầu nguyện. Một trong những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong các cuộc bạo động vừa qua là Croydon, phía nam London. Tại đây cảnh sát đã bắn chết một thanh niên 26 tuổi, bị xem như một kẻ sát nhân. Nhiều cơ sở kinh doanh địa phương đã bị các băng đảng cướp bóc và tiêu hủy. Tin Karachi, Pakistan. Một vị giám mục Pakistan nói rằng, việc cải tổ chính phủ khiến cho tự do tôn giáo bị đe dọa. Được biết, chính phủ Pakistan đã quyết định thành lập một bộ mới gọi là Bộ Hài Hòa Quốc gia, với mục đích bảo đảm sự hài hòa trong xã hội. Người được cử làm bộ trưởng của bộ mới này là ông Akram Masi Jil, một người công giáo đã từng giữ chức bộ trưởng bộ các nhóm thiểu số. Tuy nhiên, Đức cha Joseph Kautz, giám mục Faisalabad, cho rằng giải pháp này là một bước thụt lùi đối với các nhóm tôn giáo thiểu số và đe dọa tự do tôn giáo. Đức cha Kautz hiện đang là chủ tịch hội đồng giám mục Pakistan. Ngài nhấn mạnh rằng cấp bậc của ông Jil trong chính phủ thấp hơn cấp bậc của ông Shabazz Bharati, bộ trưởng bộ các nhóm tôn giáo thiểu số, người đã bị những người Hồi giáo cực đoan sát hại hồi tháng 3 vừa qua. Theo phân tích của đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Pakistan, trước kia ông Bharati có trách nhiệm thăng tiến các quyền lợi của các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong khi đó, dù được bổ nhiệm đứng đầu một bộ mới, ông Jin lại không có những trách nhiệm đặc thù như thế. Đức cha Kautz nói, theo tôi, đây là một bước thụt lùi, nhất là đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Một số người công giáo Tây Ban Nha phê bình các phí tổn của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Dưới sự hướng dẫn của một số người công giáo mà người ta gọi là bất đồng chính kiến, kể cả một nhóm linh mục cấp tiến, nhiều người Tây Ban Nha đã lên tiếng chỉ trích các phí tổn trong việc tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong các nhóm công giáo phản đối Đại hội Giới Trẻ và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, có tổ chức có tên là Diễn đàn các linh mục. Tổ chức này quy tụ các linh mục làm việc mục vụ trong các khu phố nghèo tại thủ đô Madrid. Diễn đàn các linh mục phê bình việc giáo hội nhận sự tài trợ của các công ty lớn, cho rằng các công ty đa quốc tài trợ cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là những công ty cũng phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tổ chức diễn đàn các linh mục kêu gọi giáo hội không nên đón nhận sự tài trợ này. Những người chống lại việc tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cũng nói rằng đại hội quá tốn kém, nhất là trong tình thế hiện nay, khi nhiều chính phủ Tây Phương trong đó có Tây Ban Nha bị buộc phải làm nhiều cắt giảm. Trích dẫn tin mừng theo Thánh Gioan, chương 12 câu 4 đến câu 5. Diễn đàn các linh mục tại Tây Ban Nha nói rằng, thay vì tổ chức Đại hội Giới Trẻ, nên sử dụng phí tổn đó để lo cho người nghèo. Ngoài ra, những người phản đối Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cũng dự trù tổ chức một cuộc tuần hành vào đêm trước ngày Đức Thánh Cha đến Madrid. Họ cũng kêu gọi tẩy chay các công ty đứng ra bảo trợ đại hội. Theo ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid cho biết, kinh phí tổ chức lên tới 70 triệu mỹ kim. Nhưng trên 80% kinh phí là do tiền đóng góp của các bạn trẻ ghi danh tham dự đại hội và một số dân cúng cá nhân. Phần còn lại do các công ty tài trợ. Tin Manila, Phi Luật Tân. Một cuộc triển lãm có tính cách xúc phạm tại Phi Luật Tân đã bị buộc phải đóng cửa. Trung tâm văn hóa Phi Luật Tân đã ra lệnh đóng cửa một cuộc triển lãm nghệ thuật mà các nhà lãnh đạo công giáo và một số chính trị gia cho là phạm thượng. Tổng thống Benigno Aquino đã phê phán nặng nề các giới chức của trung tâm văn hóa vì cho phép tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật xúc phạm đến tình cảm của tuyệt đại đa số người dân Phi vốn theo công giáo. Tổng thống Aquino cho biết ông đã tiếp xúc với ban giám đốc của trung tâm và yêu cầu họ dẹp bỏ cuộc triển lãm. Nhiều nhà lập pháp hàng đầu tại Phi Luật Tân kêu gọi cho mở cuộc điều tra về việc trung tâm văn hóa đứng ra bảo trợ cuộc triển lãm. Được biết, cuộc triển lãm khai trương vào tháng 6 vừa qua đã trưng bày một số tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân Nidio Cruz. Trong đó, người ta thấy có một số hình ảnh xúc phạm đến Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Điển hình nhất là bức tranh vẽ Chúa Giêsu như con chuột Mickey. Các tổ chức bên vực ông Cruz đã tố cáo việc đóng cửa cuộc triển lãm. Họ cho rằng đây là một bằng chứng cho thấy chính phủ kiểm duyệt nghệ thuật và đòi hỏi phải để cho các nghệ sĩ được tự do bày tỏ ý kiến của mình, ngay cả khi có xúc phạm đến người khác. Tin Phi Luật Tân. Đa số dân Phi Luật Tân ủng hộ lập trường của Giáo hội Công giáo về vấn đề kế hoạch hóa gia đình. Kết quả của một cuộc thăm dò được cho phổ biến hôm mùng 9 tháng 8 vừa qua cho thấy, phần lớn người dân Phi tin rằng kế hoạch hóa gia đình là một chọn lựa thánh thiêng của cá nhân, và ủng hộ lập trường của Giáo hội Công giáo chống lại dự luật kiểm soát sinh sản của chính phủ. Cuộc thăm dò do tổ chức thăm dò có tên là Các trạm thời tiết xã hội thực hiện, cho thấy có đến 82% dân chúng Phi Luật Tân xem kế hoạch hóa gia đình là một chọn lựa cá nhân giữa các cặp vợ chồng mà chính phủ không nên can thiệp vào. Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 6 vừa qua, cũng nói rằng dân chúng muốn chính phủ phải cung cấp thông tin đáng tin cậy và tài trợ các phương pháp kế hoạch hóa gia đình. Jamevin Castro, thư ký điều hành của Ủy ban Giám mục về Gia đình và Sự sống tuyên bố, Giáo hội tin ở tự do lương tâm của cá nhân. Theo cha, vai trò của giáo hội là đào luyện lương tâm của các tín hữu. Theo cuộc thăm dò nói trên, chỉ có 8% không đồng ý rằng kế hoạch hóa gia đình là chuyện riêng tư. Cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng 73% những người được hỏi ý kiến tin rằng nếu một cặp vợ chồng muốn thực hiện kế hoạch hóa gia đình, thì chính phủ phải cung cấp thông tin đầy đủ về mọi phương pháp hợp pháp. Mặt khác, có đến 68% những người được hỏi ý kiến đồng ý rằng chính phủ phải tài trợ mọi phương tiện kế hoạch hóa gia đình, dù là nhân tạo hay tự nhiên. Cha Castro nói rằng kết quả cuộc thăm dò khẳng định lập trường của giáo hội. Theo đó, chính phủ không nên thông qua những luật kiểm soát sinh sản. Theo cha Castro, kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng bất cứ luật kiểm soát sinh sản nào cũng là điều không cần thiết và không thể chấp nhận được. Tưởng cũng nên nhắc lại, tại Phi Luật Tân, giáo hội đã không ngừng chống lại dự luật về y tế sản sinh nhằm cổ võ cho việc giáo dục tính dục trong các trường học và sử dụng các phương pháp ngừa thai nhân tạo. Tin Perth, Australia. Một vị giám mục Úc đề nghị cho phép học sinh các trường công lập đọc kinh lạy cha. Được biết hồi tuần trước, trường tiểu học Edgewater tại bang Tây Úc đã ra lệnh ngưng việc đọc kinh lạy cha trong các buổi họp, sau khi một số phụ huynh than phiền rằng điều này đi ngược lại với luật giáo dục. Thật vậy, luật giáo dục nói rằng các trường công lập không được phép đặt một tôn giáo lên trên những tôn giáo khác. Phản ứng trước lệnh trên, Đức cha Barry Hickey, tổng giám mục Perth, bang Tây Úc nói rằng, cần phải cho phép các học sinh đọc kinh lạy cha, bởi vì đây là một phần của nền văn hóa Úc. Đức cha Hickey nói, tôi không thấy có lý do nào để các trường trong bang phải tẩy chay kinh lạy cha. Theo Đức tổng giám mục Perth, đa số các em học sinh đều khẳng định rằng mình thuộc một giáo hội Kitô nào đó. Do đó, cho phép các học sinh trong các trường công lập được đọc kinh lạy cha là một điều hoàn toàn chính đáng. Đức cha Hickey cũng nói rằng phần lớn dân chúng vẫn còn cho biết họ thuộc một giáo hội Kitô nào đó. Đây là một phần của văn hóa Úc. Các trường công lập không nên phủ nhận điều này. Theo ngài, các học sinh không theo đạo nào có thể thinh lặng khi các em khác đọc kinh lạy cha. Hôm 8 tháng 8 vừa qua, hiệu trưởng trường Edgewater cho biết một nhóm phụ huynh đã phản đối việc đọc kinh lạy cha, mặc dù đây là một truyền thống đã có trong trường này từ 25 năm nay. Tin Trung Quốc. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận một sáng hội công giáo đầu tiên. Sau 14 năm phục vụ xã hội, tổ chức bác ái công giáo có tên là Chinde, có trụ sở tại Xichian Zhuan, đã chính thức trở thành một sáng hội. Tổ chức bác ái Chinde là cánh tay bác ái và xã hội của giáo hội tại Hebei, miền Bắc Trung Quốc. tổ chức này đã được chính phủ nhìn nhận như một sáng hội vào tháng 5 vừa qua, nhưng chỉ chính thức hoạt động với danh hiệu mới là Sáng hội Bác ái Chinde Hebei hồi tuần trước. Bà Maria Hulimin, giám đốc gây quỹ của sáng hội, nói rằng khác biệt lớn nhất giữa sáng hội và tổ chức Bác ái Chinde trước kia là sáng hội được miễn thuế và có thể cấp biên nhận cho các ân nhân theo tiêu chuẩn của Bộ Tài chính. Với tên cũ là Defan Chindi, tổ chức này đã được thành lập tại tỉnh Hebei năm 1997. Một năm sau, tổ chức được chính quyền phê chuẩn. Năm 2006, tổ chức đổi tên thành Trung tâm Phục vụ Bác ái Chinde Hebei, hay Bác ái Chinde, được đăng ký như một tổ chức phi lợi nhuận. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nhận định của hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukan News về một số biến cố nổi bật trên thế giới trong những ngày vừa qua do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trên trang mạng của hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukan News hôm 9 tháng 8 vừa qua, linh mục Mike Kenley, dòng tên giám đốc điều hành của hãng thông tấn này, đã có bài nhận định về ảnh hưởng của một số biến cố mới đây đối với Á Châu. Chúng tôi xin được tóm dịch bài viết hầu quý vị và các bạn. Thủ đô London của Anh Quốc đang bốc cháy, bạo động và nạn hôi của đã lan sang các thành phố khác của Anh Quốc. Số người trộm cắp nhiều hơn cảnh sát. Tình hình xem ra nằm ngoài tầm kiểm soát và sự lây lan ngày càng gia tăng. Tại các nơi khác trên thế giới, thị trường chứng khoán đang chao đảo với một tốc độ chưa từng thấy kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Liệu hai biến cố này có liên hệ với nhau không? Và nếu có, thì mối liên hệ giữa hai biến cố này nói gì về tình trạng của thế giới ngày nay không? Cách riêng, hai biến cố này có ảnh hưởng đến Á Châu không? Theo linh mục giám đốc điều hành của hãng thông tấn Ukan News, các cuộc bạo động và nạn hôi của tại Anh Quốc ít nhất cho thấy dân chúng đang đói và trong những xã hội xem ra phồn vinh, lợi nhuận không được chia sẻ một cách thỏa đáng. Trong lịch sử nhân loại, các cuộc nội loạn đều phát sinh từ tình trạng túng thiếu trong những nhu cầu cơ bản như lương thực, an ninh, niềm tin và sự sống còn. Điều đang xảy ra tại thủ đô London không chỉ dừng lại trong thành phố này. Theo cha Kelly, nó có thể tràn sang các nước khác. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ và nhiều nước Âu Châu hiện đang cao và tuyệt đối không chịu giảm sút. Đằng sau những con số về thất nghiệp là những người không có công ăn việc làm và những người đang tìm kiếm công ăn việc làm. Bạo động và hôi của tại Anh Quốc là điển hình cho thấy dân chúng muốn bày tỏ sự thất vọng của mình. Liệu sự sụp đổ của thị trường chứng khoán trên thế giới và tình trạng nợ nần của Hoa Kỳ có liên hệ đến chuyện bạo động và hôi của tại Anh Quốc không? Theo cha Kelly, vốn tư bản đầu tư đang biến mất khỏi các thị trường và nếu còn thì cũng được cất giữ trong túi của những cá nhân và công ty đang lo sợ. Những nhà đầu tư này bất thần nhận ra rằng tài sản của mình bị thất thoát một lần nữa chỉ trong vòng 4 năm. Hậu quả của tình trạng này là không có thêm công việc mới, các công ty không chịu trả lương cho nhân viên, chính phủ của những quốc gia giàu mạnh nhất trên thế giới không thể kích thích được một nền kinh tế mà sự thịnh vượng của nhiều nước khác tùy thuộc vào. Hậu quả là dân chúng đâm ra bất mãn khi không còn thấy tương lai trong những xã hội và những nền kinh tế, trong đó khoảng cách giữa giàu nghèo ngày càng lớn hơn. Các cuộc bạo loạn bùng nổ, chính phủ đàn áp vì khả năng kiểm soát bị đe dọa. Nhiều người lâm cảnh khốn khổ. Viễn tượng đèn tối đang rình rập trước mắt. Cơn giận dữ của những người bất mãn vẫn chưa bùng nổ hết tại Hoa Kỳ và châu Âu. Điều gì sẽ xảy ra cho Á Châu? theo linh mục giám đốc điều hành hãng thông tấn UKN News. Á Châu xem ra không hề hấn gì trước sự sụp đổ của thị trường chứng khoán tại Âu Châu và Hoa Kỳ. Tỷ lệ phát triển vẫn gia tăng, hàng hóa xuất khẩu vẫn dồi dào. Trung Quốc vẫn là nước chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ không kéo dài nếu đồng Mỹ Kim và tiền Âu Châu cứ tiếp tục giảm giá. Trong một thế giới tương thuộc, điều đang xảy ra tại Âu Châu và Hoa Kỳ không thể không ảnh hưởng đến Á Châu. Phản ứng của các chính phủ Á Châu, các riêng Trung Quốc và Việt Nam đối với mùa xuân Ả Rập hồi đầu năm nay có thể giúp dự đoán những gì sẽ xảy ra tại lục địa này. Các chính phủ phi dân chủ tại Á Châu hoảng sợ rằng những gì đã xảy ra và tiếp tục xảy ra tại Bắc Phi và Trung Đông có thể xảy ra tại Á Châu. Đây là lý do khiến các chính phủ này gia tăng hoạt động của công an cảnh sát và các lực lượng an ninh. Cha Kelly cho biết, ngay cả các phóng viên của UKN News cũng bị công an gia tăng kiểm soát. Nhưng dĩ nhiên, bị kiểm soát nhiều hơn vẫn là giáo hội. Trước mắt, nếu tình trạng bất ổn tạo ra khan hiếm thực phẩm, thuốc men và gia tăng số người bị chấn thương tâm lý, thì các tổ chức giáo hội sẽ phải đương đầu với vấn đề này. Nhưng ảnh hưởng đối với giáo hội tại một số nước như Trung Quốc, Việt Nam và Myanmar chắc chắn phải trầm trọng hơn. Vì nhiều lý do lịch sử khác nhau, các chính quyền độc tài tại Á Châu vẫn xem giáo hội như một đe dọa, bởi vì giáo hội là một tổ chức có đường lối riêng của mình, liên hệ với người ngoại quốc và trong cái nhìn của một số chính phủ là ổ chống đối. Tại Trung Quốc đã từng xảy ra nhiều cuộc biểu tình và nổi dậy, nhưng ít khi được thế giới biết đến. Hiện trên toàn quốc có từ 20 đến 40 triệu người đang tìm kiếm công ăn việc làm. Tình trạng bất ổn xã hội và ảnh hưởng của nó đối với kinh tế đang khiến cho giới lãnh đạo nước này lo ngại. Nếu tiếp tục kéo dài, cuộc khủng hoảng tại Hoa Kỳ và Âu Châu sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến Á Châu. Và cho dù có đến muộn, cuộc khủng hoảng cũng sẽ tạo ra một tình trạng bất ổn đáng sợ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về nhận định của hãng thông tấn Công giáo Á Châu UKN News về một số biến cố nổi bật trên thế giới trong những ngày vừa qua. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chỉ còn hơn tuần nữa là Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26 sẽ được khai mạc tại Madrid. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn vài chi tiết về nội dung cuộc phỏng vấn của trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam với Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam về ngày hội đặc biệt này của giới trẻ Công giáo toàn cầu. Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26 sẽ được tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2011. Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến gặp gỡ các bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới để giáo huấn và cùng cầu nguyện với họ. Đề tài được chọn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm nay là lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo dân Côlôse, bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Về tình hình tham dự của đoàn giới trẻ Việt Nam nhân dịp này, Đức Cha cho hay, rất nhiều bạn trẻ Việt Nam mong ước được tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới,
nhưng do nhiều khó khăn, nhất là khó khăn về tài chính, nên chỉ có một số ít có thể thực hiện được ước mơ này. Ủy ban giới trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xác nhận có khoảng 100 hồ sơ để giới thiệu tới Đại sứ quán Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cho đến ngày 3 tháng 8 năm 2011, mới có khoảng 50 người được nhận visa nhập cảnh. Một số khác đã bị từ chối và một số khác nữa có thể nhận visa trong một vài ngày sắp tới. Việc nhập cảnh tại Tây Ban Nha là rất khó vì họ đòi hỏi nhiều điều kiện như phải chứng minh điều kiện tài chính, phải có văn bản xác nhận đã đóng tiền cho ban tổ chức trung ương. Số tiền là 122 euro cho mỗi tham dự viên đến từ Việt Nam. Để giúp các bạn trẻ Việt Nam có một nơi để gặp gỡ và giao lưu với nhau, ban tổ chức trung ương cho biết có một chương trình giáo lý Việt ngữ sẽ được tổ chức tại giáo xứ Cristo de la Paz, số 8, đường Porto Alegre, 28019 Madrid. Hai vị giám mục Việt Nam được mời trình bày nội dung giáo lý Việt ngữ, đó là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, và Đức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng. Có ba ngày học giáo lý, đó là các buổi sáng ngày 17, 18 và 19, gồm phần giáo lý kéo dài 30 phút và sau đó là thánh lễ. Ban tổ chức đã đề nghị cụ thể đề tài của các buổi dạy giáo lý như sau: vững vàng trong đức tin, bén rễ sâu nơi Đức Kitô và chứng nhân của Đức Kitô giữa trần gian. Trong chương trình giáo lý, ban tổ chức cũng đã đề cử cha Doan Lê Quang Việt, tổng thư ký Ủy ban giới trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, và một số linh mục và bạn trẻ đặc trách phần linh hoạt viên. Cha Nguyễn Hoài Chương và một số bạn trẻ đến từ Hoa Kỳ cũng được mời để cùng cộng tác cho chương trình này. Nói về sự hiện diện của các bạn trẻ gốc Việt đang sinh sống ở các nước khác trong ngày giới trẻ thế giới sắp tới, Đức cha cho rằng chắc chắn sẽ có nhiều bạn trẻ gốc Việt đến từ Mỹ Châu, Úc Châu và nhất là Âu Châu. Một số linh mục Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị cho các nhóm bạn trẻ người Việt lên đường đi Madrid tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Được biết, cha Nguyễn Hoài Chương ở Hoa Kỳ với nhóm bạn trẻ Việt Nam mang tên 117 đang hành hương Roma sẽ tới Madrid trong một vài ngày sắp tới. Cha Anton Nguyễn Hữu Quảng và các bạn trẻ ở Melbourne, Sydney, Úc Châu cũng đang chuẩn bị lên đường. Chắc chắn sẽ có rất đông linh mục, tu sĩ và bạn trẻ gốc Việt đến từ Pháp, Đức và các nước Âu Châu nhân dịp hội ngộ đặc biệt này. Theo Đức cha, sự tham dự của các bạn trẻ Việt Nam đến từ nhiều nước trên thế giới trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới này mang một ý nghĩa rất lớn. Vì đây là một dịp đặc biệt để các bạn làm quen với nhau trong tinh thần dân tộc, cùng một nguồn cội và một dòng máu tổ tiên. Mặc dù đến từ quốc gia nào, các bạn trẻ gốc Việt cũng muốn đóng góp phần mình để giới thiệu nền văn hóa Việt Nam. Tưởng cũng nên nhắc lại, tại Sydney năm 2008, các bạn trẻ đến từ Hoa Kỳ đã để lại những ấn tượng khó quên qua màn trình diễn trống dân tộc. Màn trình diễn thật điêu luyện này đã mời gọi mọi người con dân Việt hướng về cội nguồn, về giang sơn gấm vóc của quê hương. Số tham dự viên đến từ Việt Nam chỉ có thể khoảng 100.000 người. Vì thế, đối với các bạn trẻ còn lại, để hiệp thông với Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Đức cha mong rằng mỗi giáo phận sẽ có cách tổ chức và sáng kiến khác nhau. Sẽ có nhiều giáo xứ trực tiếp truyền hình cho giáo dân, nhất là các bạn trẻ thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Madrid vào Chủ nhật 21 tháng 8. Đức cha mong ước những hoạt động như thế được nhân rộng ra tại nhiều cộng đoàn trong giáo xứ. Một vài giáo phận, ví dụ như giáo phận Mỹ Tho vào ngày 22 tháng 7 năm 2011, đã tổ chức Đại hội Giới Trẻ để mời gọi các bạn trẻ hướng về Ngày Giới Trẻ Thế Giới trong tâm tình hiệp thông và cùng lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha. Nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng là đề tài chia sẻ và học hỏi tại nhiều giáo phận trong dịp Hội Ngộ Giới Trẻ vào ngày lễ lá vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Cha cũng cho biết chương trình khái quát của Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26 như sau. Thứ ba, ngày 16 tháng 8, lúc 20 giờ là thánh lễ khai mạc do Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Madrid chủ sự tại quảng trường Cibeles, Madrid. Vào ngày thứ tư, 17 tháng 8, vào lúc 10 giờ là chương trình giáo lý bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các tham dự viên Việt Nam sẽ gặp nhau tại giáo xứ Cristo de la Paz. Sau phần giáo lý là thánh lễ, buổi chiều sẽ có chương trình giao lưu văn nghệ. Thứ năm, ngày 18 tháng 8, vào lúc 9 giờ 30, Đức Thánh Cha xuất hiện từ phi trường Roma để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid. 10 giờ là giáo lý và thánh lễ như sáng ngày thứ ba. 12 giờ, Đức Thánh Cha đến phi trường quốc tế Madrid, sau nghi thức đón tiếp ngoại giao, ngài về tòa sứ thần tại Madrid. Và lúc 19 giờ cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường Cibeles, Madrid. Thứ sáu, ngày 19 tháng 8, vào lúc 10 giờ, chương trình giáo lý và thánh lễ sẽ diễn ra như hai ngày hôm trước. 19 giờ 30 cùng ngày sẽ có chặng đường thánh giá tại quảng trường Cibeles và sau đó là huấn từ của Đức Thánh Cha. Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha dâng lễ với các chúng sinh tại nhà thờ chính tòa. 12 giờ, các bạn trẻ lên đường đến phi trường Cuatro Vientos để chuẩn bị canh thức. Tại đây, vào buổi chiều, có chương trình hòa nhạc, chứng từ và cầu nguyện. Vào lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày là canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha. Vào ngày cuối cùng, Chủ nhật 21 tháng 8 năm 2011, vào lúc 9 giờ 30, thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ loan báo địa điểm tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần kế tiếp và tuyên bố bế mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26. Buổi chiều, Đức Thánh Cha có những cuộc gặp gỡ với ban tổ chức, các thiện nguyện viên trước khi lên đường về Roma vào lúc 19 giờ cùng ngày. Cuối bài phỏng vấn, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên đã có một lời khuyên rất quý giá đối với các bạn trẻ rằng, dù tham dự đại hội theo hình thức nào đi chăng nữa, thì các bạn cũng coi đây là một dịp tốt để diễn tả hình ảnh giáo hội Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam. Khi tham dự đại hội, các bạn đại diện cho giới trẻ Việt Nam để nối kết tình hiệp thông với vị cha chung của giáo hội và các bạn trẻ trên toàn thế giới. Và khi về, sẽ mang cho giới trẻ Việt Nam nghị lực và sức sống mới tùy theo địa vị và hoàn cảnh của mỗi người. Với phần lớn các bạn trẻ không thể tham dự đại hội, Đức Cha nhắc nhở rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha là lời mời gọi và hướng dẫn các bạn sống đức tin một cách hữu hiệu trong cuộc sống xã hội Việt Nam hôm nay. Cuối cùng, Đức Cha thân ái mến chúc các bạn trẻ lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần để có thể bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, lời chúc của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam dành cho các bạn trẻ đã chấm dứt chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn vài chi tiết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tích từ phần cuối cùng của bài phỏng vấn Đức ông Miguel Delgado Galindo, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân. Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một biến cố của giáo hội với 5 triệu bạn trẻ tại Manila hồi năm 1995 và 2 triệu bạn trẻ tại Roma hồi năm Thánh 2000. Tuy nhiên, dù là một biến cố quy tụ các đám đông như thế, nhưng mỗi bạn trẻ tham dự đều được đánh động một cách sâu đậm. Nếu sống nó như một cơ may gặp gỡ Chúa Kitô, Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể thay đổi cuộc đời của mỗi người tham dự. Dĩ nhiên, nó đòi hỏi một lộ trình chuẩn bị lâu dài, bắt đầu với sứ điệp mà Đức Giáo Hoàng viết gửi hàng năm cho người trẻ trong Ngày Giới Trẻ Giáo Phận cử hành vào Chúa Nhật Lễ Lá. Có rất nhiều giáo xứ, hiệp hội, phong trào và các nhóm trẻ tổ chức các buổi học hỏi, đào sâu sứ điệp ấy của Đức Thánh Cha. Nhưng các hoa trái quý báu nhất thuộc lĩnh vực cá nhân riêng tư giữa Thiên Chúa và người trẻ, và đó là điều hợp lý. Có rất nhiều chứng từ đẹp của người trẻ tìm đến với bí tích sám hối sau nhiều năm không xưng tội, và họ bắt đầu một lộ trình hoán cải và thay đổi cuộc sống. Hay có những người trẻ khám phá ra rằng giáo hội là một thực thể sống động và trẻ trung, như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã khẳng định ngày khai mạc chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Và như thế, những người trẻ đó đã củng cố đức tin của mình. Hoặc cũng có những người trẻ khác đã khám phá ra ơn gọi của mình sống như giáo dân tận hiến giữa đời, hay trong ơn gọi hôn nhân, hoặc sống ơn gọi linh mục tu sĩ của những người sống đời thánh hiến. Dưới ánh sáng của các hoa trái tông đồ và truyền giáo đó, người ta không thể chối cãi được sự kiện biến cố lớn này của giáo hội đã trao ban sự hăng say mới cho công tác mục vụ người trẻ trong giáo hội. Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã trở thành một dịp dạy giáo lý, và các giám mục toàn thế giới đều nói về điều này khi đến thăm viếng Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân. Cũng trong dịp phỏng vấn này, Đức ông đã so sánh giới trẻ ngày nay với các thế hệ trẻ trong quá khứ và cho biết vài nhận định như sau. Trong thập niên 1980 của thế kỷ 20 vừa qua, người ta cảm thấy rất nhiều ảnh hưởng ý thức hệ Marxist trong nền văn hóa và trong tâm thức của người trẻ Âu Châu. Tiếp theo đó, người trẻ có thái độ sống thực dụng hơn. Chúng bắt nguồn từ khuynh hướng tương đối hóa luân lý và khuynh hướng hư vô mà chúng ta vẫn còn đang chứng kiến hiện nay. Và vì thế, người ta nhận thấy nơi giới trẻ một ý thức về sự bất ổn đối với tương lai. Chúng ta thử nghĩ tới các vấn đề liên quan tới hiện tượng người trẻ thất nghiệp thì hiểu được các tâm tình bất ổn của họ. Tôi vẫn tin rằng người trẻ xứng đáng được người lớn tin cậy hơn, đồng thời cũng cần có các nhà giáo dục tốt. Đó chính là điều mà Đức Dân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm khi người thiết lập với giới trẻ một tương quan tình bạn tuyệt diệu. Người đã là một người bạn trung thành của giới trẻ, nhưng cũng là một người bạn đòi hỏi. Người đã không bao giờ miễn cho giới trẻ điều gì liên quan tới các việc của Thiên Chúa. Người đã triệu tập họ và đi tìm họ khắp nơi để nói với họ. Ngày nay, cuộc đối thoại đó được tiếp tục với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài chi tiết về Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp được tổ chức tại Madrid. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi đề tài Sống đạo hôm nay phải như thế nào? Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Thư Giacôbê chương 2 câu 17. Quả thật, đời sống đạo vừa cần gắn bó với Thiên Chúa, vừa phải đi đến với anh em. Như Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể và nhập thế đã nêu gương cho chúng ta. Vinh dự được làm con Thiên Chúa, đòi buộc Kitô hữu phải lớn lên mỗi ngày trong tình yêu của Ngài, trưởng thành hơn trong niềm tin cậy mến, và nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu hiện thân của tình yêu. Nói cách khác, Kitô hữu được mời gọi để trở nên hoàn hảo và thánh thiện, như Chúa Giêsu đã dạy, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đứng hoàn thiện. Nếu trong đời sống Kitô hữu, Chúa Giêsu thực sự là điểm quy chiếu và là chuẩn mực giúp nhận định giá trị các hành vi, thì sự hiện diện tích cực qua việc sống đạo của Kitô hữu trong xã hội sẽ trở thành lời chứng về những giá trị căn bản của tin mừng và trở nên dấu chỉ của niềm hạnh phúc nước trời. Ba định hướng căn bản cho việc sống đạo của Kitô hữu. Định hướng thứ nhất là canh tân bản thân. Định hướng thứ hai, dấn thân phục vụ. Và định hướng thứ ba, góp phần xây dựng một xã hội công bằng. Về định hướng thứ nhất, canh tân bản thân. Nền tảng việc sống đạo thật sâu xa, nhưng thể hiện đời sống ấy như thế nào lại là cả một công trình cần phải xây dựng từng ngày. Qua việc nỗ lực huấn luyện đức tin và thực hành các nhân đức, qua việc chuyên chăm cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam đang bước vào tiến trình toàn cầu hóa, vốn đem lại những tác động tích cực, nhưng cũng đặt ra những thách đố mới cho cả đời lãnh đạo, chúng tôi nêu lên một vài định hướng cho việc sống đạo hôm nay. Thứ nhất, đổi mới bản thân. Con người vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân của hoàn cảnh xã hội. Nếu hoàn cảnh xã hội nhào nặn ra những con người, thì con người mới cũng sẽ dần dần tác động làm nên những hoàn cảnh mới. Trước những thay đổi hiện thời của xã hội, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cách nghĩ và lối sống của nhiều người, nhất là người trẻ, chúng tôi đề nghị một lộ trình sống đạo khởi đi từ việc đổi mới bản thân. Điểm căn bản trong việc xây dựng con người mới này là làm sao để bản thân mỗi người ý thức và sống đúng phẩm giá của mình. Bởi lẽ phẩm giá con người là quà tặng do Thiên Chúa ban. Nhận ra phẩm giá của mình chính là khởi đầu cho việc thánh hóa bản thân. Ngoài ra, mỗi người cũng cần được huấn luyện để có một lương tâm ngay chính. Thật vậy, một trong những điều cấp thiết người Công giáo phải nêu gương là tìm hiểu giá trị của lương tâm và phải thực hành theo tiếng nói lương tâm của mình. Trong hiến chế giáo hội trong thế giới ngày nay, Công đồng Vaticano thứ hai đã viết, lương tâm làm cho con người nhận biết một cách tuyệt vời luật mến Chúa yêu người. Trung thành với lương tâm, các Kitô hữu phải liên kết với những người khác để tìm kiếm chân lý và giải quyết trong chân lý biết bao vấn đề luân lý được đặt ra trong đời sống cá nhân cũng như trong giao tiếp xã hội. Định hướng thứ hai, dấn thân phục vụ. Con người mới theo gương Chúa Giêsu phải là con người dấn thân phục vụ. Nếu việc phục vụ tha nhân có thể giúp cho người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Kitô hữu, thì chính việc phục vụ đó cũng có thể giúp Kitô hữu cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa cách rõ nét hơn. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định về tác động hữu tương cần thiết này giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với con người. Chính khi dấn thân phục vụ anh em, chúng ta cảm nghiệm Thiên Chúa một cách dễ dàng hơn. Ngài viết, chỉ có việc phục vụ tha nhân mở mắt cho tôi thấy điều Thiên Chúa làm cho tôi và Ngài đã yêu tôi như thế nào. Trích số 18, thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Như thế, dấn thân phục vụ con người là đòi hỏi tất yếu của đức tin Kitô giáo. Đời sống đạo luôn luôn phải được đặt trên nền tảng bác ái yêu thương, vì đây là điều răn quan trọng nhất, và là dấu hiệu rõ ràng nhất khẳng định chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 35. Đời sống bác ái có thể thực hành bằng nhiều cách, nhưng thứ mục vụ năm nay nhấn mạnh đặc biệt đến việc dấn thân phục vụ. Vì thế, chúng tôi mời gọi anh chị em hãy phát huy tinh thần liên đới và yêu thương phục vụ tin mừng Chúa Giêsu, phục vụ sự sống và phẩm giá con người, đặc biệt những người nghèo khổ, nghèo kiến thức, nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo niềm hy vọng, nghèo hạnh phúc. Khi dấn thân phục vụ những người này, Kitô hữu làm chứng một cách hùng hồn về tính khả thi của lời mời gọi phúc âm và hiệu quả của ân cứu chuộc trong Chúa Giêsu Kitô. Con người được cứu chuộc đã bước ra khỏi cái tôi của chính mình để phục vụ Chúa nơi anh chị em bé nhỏ. Và định hướng thứ ba, góp phần xây dựng một xã hội công bằng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tôi gặp Giêsu trên đường phố dài, tôi gặp Giêsu nơi người già em bé, tôi gặp Giêsu với quần áo và tơi, Giêsu không lời. Giêsu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giêsu nơi người khốn cùng. Tôi gặp Giêsu nơi người đang đói khát. Tôi gặp Giêsu trong căn nhà sơ sát. Có em thưa chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Vừa qua, trên một bài báo có tường thuật câu chuyện xe tải trái cây bị lật giữa đường, hàng trăm người dân xúm vào hôi của, tài xế chỉ biết đứng như tượng mà kêu trời. Cũng vậy, cách đây không lâu, báo điện tử Dân Trí cũng đã phản ảnh một vụ hôi của quá vô cảm trên đường phố. Vào lúc 15 giờ chiều, ngày 16 tháng 6, một người đàn ông đi xe máy đến đoạn vòng xoay ngã năm An Dương Vương, Sài Gòn, thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ sách. Nhờ nhanh trí, người đàn ông này giữ chặt giỏ sách của mình nên hai tên cướp không giật được, đành phải tẩu thoát. Nhưng vì sự giằng co quá mạnh nên giỏ sách của người đàn ông bị rách toạc và số tiền để trong giỏ bị bay ra đường. Lợi dụng tình cảnh lúng túng của người đàn ông, những người đi xe máy gần đó cùng một số người dân trong khu vực xảy ra vụ cướp đã ào ra giữa đường, lượm mất số tiền bị rơi ra trước ánh mắt thẫn thờ và bất lực của người đàn ông bị nạn. Chỉ trong vòng chưa tới 2 phút, số tiền của người đàn ông ấy đã bay vào túi những người hôi của quá vô tâm và đi mất. Số lượng người tham gia hôi của ước tính hơn 30 người. Một người tài xế taxi khi chứng kiến cảnh hôi của trên đã ngao ngán thốt lên, người ta bị nạn, đã không giúp đỡ thì thôi, chứ sao lại tranh nhau cướp tiền của họ như vậy, quá vô cảm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ vô cảm mà thôi, mà đó còn là những hành vi của bất nhân, của phi đạo đức. Khi người bị nạn mà còn bị đối xử như thế, thì làm sao người ta dám nhường cơm, xẻ áo cho người đói rách, dám lên tiếng bên vực cho người thấp cổ, bé miệng, dám chung tay cương quyết chống lại những tệ nạn và tội ác của xã hội. Quả thực, khi đọc nhiều tin tức trên các phương tiện truyền thông, ta thấy được vô số những điều trái ngang mà ta đều có thể thốt lên rằng, sao con người lại có thể đối xử với nhau như thế? Sao con người lại có thể tàn nhẫn với nhau như thế? Sao con người lại có thể sắt đá với nhau như thế? Và sẽ còn biết bao nhiêu ngỡ ngàng trước những vô tâm của con người? Ngày nay, người ta rất dễ dàng dẫm đạp lên nhau để mình được hơn người. Người ta cũng sẵn sàng bất chấp luân thường đạo lý để thỏa mãn cái tôi tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Đọc nhiều, thấy nhiều, đôi lúc làm ta đánh mất ít nhiều niềm tin nơi con người, chẳng biết nơi đâu là thật và nơi đâu là giả của lòng người. Xã hội ngày nay có những con người vô tâm, vô cảm như thế đấy. Nhưng còn chúng ta là những người Kitô hữu đang sống trong xã hội này thì sao đây? Tất cả con cái của Thiên Chúa không cho phép mình bi quan trước thế lực của bóng tối trần gian. Nhưng chúng ta phải là những người thắp lên một ngọn nến, chứ không phải ngồi đó để nguyền rủa bóng đêm. Và một điều chắc chắn rằng, bóng đêm không bao giờ thắng nổi sự hiện diện của ánh sáng, cho dù đó là một ngọn nến nhỏ. Lý thuyết là như thế, nhưng thực sự sống tốt trong cuộc sống cạnh tranh khốc liệt hiện nay, đó là một cuộc lội ngược dòng mà người cầm lái phải hết sức vững tay chèo thì mới có thể về đến bến. Nhưng đừng quá lo lắng. Vì Chúa của ta đã thắng thế gian. Tuy chiến thắng của Ngài luôn có bóng dáng của hy sinh và có cả nước mắt và máu, nhưng cuối cùng tình yêu và hiến dâng đã khải hoàn và lên ngôi, chứ không phải bạo tàn và chết chóc. Bạo tàn tham lam, ích kỷ, hẹp hòi chỉ mang lại sự hủy diệt và phá đổ. Còn tình yêu và hiến dâng mới đem lại sự sống và sự tồn tại vĩnh hằng. Lạy Chúa, trước các thế lực của sự dữ đang ngang dọc trên địa cầu của chúng con, xin Chúa lấy khỏi lòng chúng con quả tim chai đá và ban cho chúng con quả tim biết yêu thương. Xin cho chúng con trở nên những con người tràn đầy ân sủng Chúa, để chúng con trở nên ánh sáng và muối cho trần gian. Amen.
Tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn. Tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm. Tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy. Bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt. Tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. Ôi phận người cầu mong chút tình người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giê-xu ơi, Ngài để trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.